This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chim chân thành cảm ơn quý khán giả vẫn giữ làn sóng 1600 AM và mời quý vị đến với chương trình Kinh tế Thị trường cùng với Tiến Dũng. Từ Dallas, Minh Dung gửi lời chào đến anh Dũng.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Minh Dung.
Và mời anh gửi bản tin đầu tiên ngày hôm nay.
Vâng, cảm ơn Nhung. Thưa quý vị, buổi sáng ngày hôm nay thị trường chứng khoán rất là đẹp. Dow Jones lên 194 điểm, hiện tại là 24.457 điểm và Nasdaq thì lên 62 điểm. Hiện tại là 7.271 điểm, SP500 thì lên được 13 điểm, hiện tại là 2.677 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.95%, dầu thô thì lên 75 xu, một thùng dầu thô là 70 đồng 49 xu mà lần đầu tiên. Và trong năm 2014 đến nay thì dầu thô lên qua mức 70 đồng. Một euro đã được 1 đồng 19 xu, vàng thì giảm khoảng 90 xu và vàng hiện tại 1.314 đồng 30 xu. Với lãi suất quy định cho 30 năm ngày hôm nay là 4.41%, tương đối cao nhất là 4.43%. Lãi suất quy định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.79%, tương đối cao nhất là 3.82%. Ở Việt Nam thì mua Mỹ Kim mua vào là 22.735 đồng, bán ra là 22.805 đồng. Vàng thì mua vào 36.620.000 đồng cho một lượng, bán ra là 36.700.000 đồng chẳng cho một lượng, thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì có liên quan đến dầu thô. Ngày hôm nay thì thị trường Hoa Kỳ dầu thô lên trên 70 đồng, đây là lần đầu tiên, kính thưa vị, từ năm 2014 cho đến nay. Và cho thấy rằng khi mà hai cái impact mà hiện tại bây giờ có ảnh hưởng đến dầu thô, đó là về thị trường dầu thô ở Venezuela. Chúng ta biết là kinh tế của Hoa Kỳ, kinh tế của quốc gia này nó thê thảm trong khoảng vài năm về đây. Và trong khi đó thì Hoa Kỳ đã walk away from cái deal with Iran, thì làm cho dầu thô cũng tăng lên. Và sáng ngày hôm nay thị trường riêng về ở Texas thì 70 đồng 18 xu cho một thùng dầu thô. Một bản tin kế tiếp thì bản tin này có liên quan đến liên bang. Liên bang đã đâm đơn kiện ngôi chợ Albertsons. Cái ngôi chợ Albertsons này rất là lớn, cái thưa quý vị. Hiện tại vì họ có trên 280.000 nhân viên trên 35 tiểu bang khác nhau, và trong đó Texas chúng ta cũng có ngôi chợ này everywhere. Cái lý do tại sao vì Faro đã đâm đơn kiện vì khi một cái người supervisor, một người người quản lý ở ngôi chợ ở thành phố San Diego đã chặn hai người phụ nữ nói chuyện với nhau bằng tiếng Mễ Tây Cơ hay là tiếng Spanish hay là Tây Ban Nha đó, thì người supervisor này nói là không được phép sử dụng ngôn ngữ, đặc biệt Spanish trong cái ngôi chợ này, tức là no Spanish policy. Mặc dù cái policy của cái ngôi chợ Albertson này có cái base ở Idaho, tức là chúng ta biết là cái tổng hành dinh chưa bao giờ có cái luật nào đưa ra là không được nói tiếng Spanish hay là Mễ Tây Cơ hay Tây Ban Nha. Và cái điều này đã làm cho Ferro cũng khó chịu và đã kiện ngôi chợ này vì cái ngôn ngữ, tự do ngôn ngữ, freedom of speech, nhưng mà tại sao họ lại cấm như vậy? Họ muốn nói cái gì họ nói, ngôn ngữ nào cũng được. Nhưng ta biết là cái ngôi chợ này rất lớn, họ còn vừa có ngôi chợ Vons, rồi Safeway cũng là của under cái Albertson, rồi Pavilion, rồi ngay cái tên mà cũng rất là Mễ Tây Cơ là ngôi chợ Amigos, nhưng mà không được nói tiếng Mễ Tây Cơ, và điều này đã bị liên bang kiện. Và năm 2009 họ đã trả 8.900.000 cho cái gọi là kỳ thị, phân biệt chủng tộc, discrimination, và bây giờ họ lại bị thêm một lần nữa, cái thưa vị, mà cái này thì đang kiện tụng thôi. Cái vấn đề ở đây đó thì qua một cái cơ quan mà chuyên môn đi khảo sát, gọi là EEOC, họ đi coi những cái thị trường lao động về đặc biệt về dân thiểu số, tức là minority, thì họ thấy rằng đúng là những cái sắc dân mà thiểu số đó là một cái subject mà dễ bị ngược đãi, rồi ngay bị gọi là nghĩ những cái không có điều không tốt, những cái gì mà nặng nhọc, hay là nói chung ra là under một cái labor, một cái công ty hay một cái hãng hay một cái chợ, bất cứ nơi nào đó, thì cái người thiểu số hay là người gọi là black hay là Hispanic, ví dụ cộng thêm nữa là cái người Asian nữa đi, tại vì cái này không có nói Asian, thì rất là dễ bị gọi là kỳ thị, ngược đãi, ngay cả cái thời giờ họ đi bathroom nó cũng khác với người da trắng nữa, thưa quý vị. Và cái điều này, cái tiếng nói của họ thật sự ra nó khó đi đến chính quyền, hay đến những người nào có thẩm quyền giúp đỡ họ đó, vì tiếng Anh họ đa số là hạn chế, hạn hẹp. Chúng ta biết một cái người mà họ bị ngược đãi đó, thì họ muốn lên tiếng đó, thì lên tiếng với ai? Họ nói thì người nào nghe? Họ cũng không biết cái ngôn ngữ tiếng Anh như thế nào, như vậy họ muốn tìm luật sư để họ có thể bày tỏ ra cái sự bức xúc của họ khi mà họ đi làm một cái nơi, một cái môi trường mà bị ngược đãi quá đi, thì họ nói bằng cách nào đây? Thì họ mới cần người khác thông dịch, thì họ nghĩ là mất công quá, thôi bây giờ knock your head down and keep working. Cái câu người Mỹ nói là cứ cúi đầu xuống mà làm cho xong việc mình rồi đi về. Tức là họ hy sinh đời cha, hy sinh đời cha, đời mẹ, củng cố đời con. Tức là họ cũng ngậm ngùi làm cho qua chuyện đi. Rồi sau đó thì đến đâu hay đến đó, mặc dù họ không có thể nào nói lại cái tiếng nói của họ. Cái môi trường đó chúng ta biết là đã khắc nghiệt rồi. Cái môi trường mà việc làm đối với người thiểu số đã khắc nghiệt rồi. Đôi khi mà cái đáng buồn nữa đó, cái thưa quý vị, trong cái môi trường đó, người thiểu số không thương người thiểu số, nó lại double khắc nghiệt nữa. Vì thế thì hy vọng rằng chúng ta, người Việt Nam mà làm chung với nhau đó, chúng ta cũng gọi là đùm bọc với nhau. Nhưng mà ai, cái cách mà gọi là yêu đồng bào, yêu như gọi là đồng hương đó, thì khi bảo vệ nhau cũng là cái điều đáng cần ở cái môi trường ở Hoa Kỳ này. Một bài tin kế tiếp thì có liên quan đến Nestle. Chúng ta biết là Nestle một thương hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới, nhưng mà họ chấp nhận trả cho Starbucks 7 tỷ 2 để được quyền bán cái thương hiệu Starbucks trên toàn thế giới, thưa quý vị. Chúng ta biết Starbucks không phải là toàn thế giới đâu, có một vài quốc gia nào lớn lớn thì có thôi, hay là những quốc gia nào mà có nhiều người du lịch đến thì họ đặt ở đó thôi, nhưng mà những quốc gia nào tệ tệ thì không có. Trong khi đó thì Nestle là everywhere. Chúng ta thấy nước uống cũng có Nestle, cà phê cũng đã có rồi, sô-cô-la cũng có rồi. Nói chung là cái thứ gì cũng có hết. Nhưng mà cuối cùng họ cũng phải chấp nhận trả 7 tỷ 2 để được quyền bán cái thương hiệu Starbucks đưa đi tất cả hang cùng ngõ hẻm, thưa quý vị. Quý vị đi Việt Nam hay đi qua Thái Lan hay Campuchia đó, cái bà bán cái rổ nhỏ nhỏ, chúng ta cũng thấy mấy cái phong kẹo sô-cô-la hay Nestle trong đó nữa. Tức là cái thương hiệu này nó nổi tiếng lắm, nhưng mà họ phải chấp nhận trả để bán được cái thương hiệu Starbucks trên toàn thế giới. Cái điều quan trọng ở đây đó, họ bán cà phê thôi, cà phê gói thôi, nhưng mà họ không được bán những cái thức như là ready to drink, giống như ta vào cà phê pha sẵn để mà uống, rồi những cái tea cũng không được, rồi những cái juice cũng không được luôn. Tức là họ chỉ bán cà phê only, cái thưa vị, nhưng mà phải trả đến 7 tỷ 2 lần. Một bản tin kế tiếp là bản tin này cũng khá khôi hài buổi sáng ngày hôm nay, nhưng mà bản tin này hy vọng rằng chính phủ Việt Nam cũng đọc được cái bản tin này, cái thưa vị. Vì thấy rằng khi mà chúng ta biết cái trận chiến về thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc đã xảy ra đó, vài tháng trời đây, khi mà Tổng thống Donald Trump đã áp cái luật thuế lên đến hàng nhiều tỷ Mỹ Kim với lại Trung Quốc đó, thì Trung Quốc cũng đã cắn lại. Rồi cái cắn Trung Quốc thì nó làm cho người ta thấy là hơi xấu chút xíu thôi. Chúng ta biết có Hoa Kỳ là quốc gia mà sạch sẽ vô cùng. Cái đích thức ăn của họ là đứng đầu thế giới, không phải đứng nhì nữa, đứng đầu thế giới về quan trọng về thực phẩm. Nhưng mà mới đây nhất, kiện hàng được gửi qua bên Trung Quốc đầy táo, thì họ đã bị giữ lại và đã bị check một cách cẩn thận khi hải quan Trung Quốc tìm ra được những cái mầm móng bệnh, nói chung là carry cái disease, và có ngay cả nhiều cái trái táo bị hư thối cũng bỏ vô đây. Hoa Kỳ này chơi xấu quá, chơi gian quá, bỏ táo thối mà ship qua Trung Quốc, và họ đã giữ lại ngay đó. Và theo như nhiều bài báo viết buổi sáng ngày hôm nay, viết về cái vấn đề này, riêng về Reuters thì nói rằng cửa khẩu Trung Quốc đã giữ lại, check hết rồi, xong rồi họ nói rằng có thể delay một thời gian dài để thử coi những cái táo này có an toàn cho người dân Trung Quốc hay không. Tí Dũng để hai dấu ngoặc nha, nếu không an toàn bán rẻ đi để chúng tôi ship qua Việt Nam để quý vị kiếm lời thì phải. Chúng ta biết rằng cái điều này nó khó mà người nào nghe cũng khó chịu lắm, nhưng mà Trung Quốc thì họ làm vẫn làm thôi. Và theo như có nhiều nhà kinh tế thì họ nói rằng nếu mà trường hợp này xảy ra đó, thì cái thương mại song phương giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đó, nó sẽ càng ngày càng chua, đúng không? Sour, getting sour. Nó sẽ chua lắm. Và mới đây nhất thì cũng có một kiện hàng Trung Quốc, trên cái tờ báo của Hải quan Trung Quốc họ đưa ra, có những cái kiện hàng qua nước Thượng Hải, Shenzhen, Quỳnh Giao, Xiamen, cái tiếng Trung Quốc thì dịch tiếng Việt thì không biết, nhưng mà cái Shanghai là biết Thượng Hải đó, thì đã bị giữ lại, cái thứ việc đã bị giữ lại vì họ phải khám nghiệm từng rồi cái kiện hàng như vậy. Họ lấy nhiều trái ra gửi đến phòng lab, coi make sure coi những trái táo của Hoa Kỳ trước khi nhập vào Trung Quốc có sạch cái thuốc trừ sâu chưa. Nếu mà chưa sạch thì chắc chắn họ sẽ trả về nữa. Và chúng ta biết rằng Hoa Kỳ họ nói rằng cái những cái gì thực phẩm của họ mà ra khỏi hãng hay là coi cái phòng lab đó họ kiểm tra rất kỹ. Và chúng ta biết rằng những cái một khi chúng ta vào Hoa Kỳ có nhiều người nói là một con ruồi cũng không qua khỏi hải quan Hoa Kỳ. Nhưng mà cái điều này ở qua Trung Quốc thì nó hơi lạ, là bây giờ nó bắt đầu có một cái chiều hướng gọi là chơi xấu lại đây. Và họ nói rằng không phải trái cây là cái mặt hàng duy nhất được nhập vào Trung Quốc, xuất khẩu qua Trung Quốc đâu. Nhưng mà trái cây có S nè, nhiều trái cây trong đó có cam nè, có táo nè, có nho nè, vân vân, là một trong 128 mặt hàng được ship qua Trung Quốc. Vậy thì còn 127 mặt hàng khác chắc chắn Trung Quốc sẽ làm khó cho những ngày tới đây. Bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng nói về ngày lễ mẹ, các thưa vị. Wow, cái ngày này thì chúng ta không nên quên. Ngày lễ mẹ một năm có một lần thôi, nhưng mà 364 ngày kia thì ngày lễ cha, phải không? Nói chơi chứ chúng ta biết là riêng về cái ngày lễ mẹ thì chúng ta giúp cho mẹ vui hơn một chút xíu thôi, nhưng mà những ngày khác cũng phải làm cho mẹ vui. Và cái điều người ta đưa ra đó là cái ngày lễ mẹ vào ngày 13 tháng 5 tới đây, quý vị phải nên chuẩn bị một món quà nào đó mà biết rằng mẹ sẽ rất vui. Và theo cái thống kê đưa ra đó, những cái ngày lễ mẹ đó, mỗi năm đó là trung bình người dân Hoa Kỳ tiêu 23 tỷ. Ngày lễ cha thì hình như không có thấy trong đây thống kê, nó không đến bao nhiêu hết, nhưng mà ngày lễ mẹ là 23 tỷ. Và thêm một cái research, một cái survey đó, 86% người Mỹ đã celebrate cái ngày lễ mẹ và mua quà và ăn uống dẫn mẹ đi ăn đó, là trung bình mỗi người như vậy là 180 đồng. Quý vị nên nhớ ngày lễ mẹ thì chúng ta cũng giúp cho mẹ vui hơn một chút xíu, mặc dù những ngày khác cũng nên cho mẹ vui. Có nhiều câu thơ mà nói đến mẹ lắm, nhưng mà ví dụ thấy rằng Việt Nam thì Mỹ cũng vậy, nó gọi là cash is king. Nếu mà chúng ta suy nghĩ hoài không biết mua cái gì thì chúng ta nên tặng mẹ tiền mặt đi cho nó lẹ, các thưa quý vị. Xin chào lại Minh Nhung.
Vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất nhiều với những bản tin buổi sáng ngày hôm nay. Và hồi nãy khi mà anh có nhắc đến một cái bản tin mà trái cây táo nhập vào Trung Quốc và phát hiện ra những cái trái táo bị hư đó, thì Nhung thấy anh cũng có đóng ngoặc mở ngoặc, anh nói là để mà gửi về Việt Nam với những lô hàng không có được tốt đó. Thì thật ra đó, Nhung thấy rằng cái tâm lý tiêu dùng của người Việt Nam mình đó, họ ưa dùng trái cây ngoại không chỉ vì nó có cái hương vị lạ, mà bên cạnh đó là còn có thêm một cái tâm lý nữa, đó là cái tâm lý là tin tưởng rằng là các cái mặt hàng nhập khẩu nó sẽ an toàn hơn, bảo đảm hơn. Thì do đó là những cái loại trái cây mà ngoại đó, mặc dù có giá không có cao, nhưng mà khi nhập về Việt Nam lại thành hàng cao cấp. Đó là do nó tính nhiều lắm, đó nào là chi phí vận chuyển, rồi thuế, rồi bảo quản hao hụt nữa. Nhưng mà không biết là thực tế lại có giống như anh Dũng đóng ngoặc mở ngoặc không, đó là những cái trái cây mà hàng không chất lượng thì người ta lại nhập về Việt Nam như thế.
Cái đó thì hoàn toàn không có sai. Nếu mà Nguyên Dung biết thị trường Việt Nam đó, chẳng hạn như bây giờ Trung Quốc họ sẵn sàng mua những trái cây của Mỹ với cái giá khoảng như là rẻ hơn 70% đi, thì cái cây đó thay vì họ ăn thì họ thương lái họ sẽ đưa vào Việt Nam cũng được. Nhưng mà cái quan trọng thì Nguyên Dung nói đúng là người Việt Nam rất chuộng hàng ngoại, nhưng mà đóng ngoặc mở ngoặc nữa, not China. Nếu vị Việt Nam mà vị mà một cái trái cây Việt Nam và một cái trái cây Trung Quốc, quý vị sẽ thấy trái cây Việt Nam hết đầu tiên, Trung Quốc họ sẽ không mua nữa. Bây giờ Việt Nam tâm lý là no China food, tức là no China, những cái gì mà food là no in China, cái lý do chúng ta cũng biết rồi. Ngay cả ở Mỹ, ví dụ cũng quý vị, nếu mà mặt hàng nào mà made in China, chúng ta càng hạn chế, gọi là tiếng người Bắc đây, giờ tránh đi cho nó lành, cái thưa quý vị. Thì cái điều đó đúng là như vậy. Nên người Việt Nam thì mình dùng nó đúng, rất chuộng hàng ngoại. Thái Lan cũng được, hoặc là Lào cũng được, Campuchia sơm thai cũng chấp nhận luôn, but not in China. Cảm ơn Minh Dung rất là nhiều. Cảm ơn quý vị, và không quên chúc quý vị ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn anh, và cũng hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.